Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lạy Phật từ bi cứu chúng sinh khỏi trầm luân, lìa xa chốn mê lầm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lòng cầu xin Đức Thế Tôn soi đường đi, để mau thoát luân hồi. Đường bát chánh con nguyện theo, lòng sẵn xin.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay hội đủ duyên lành, chúng ta được hạnh ngộ nơi đạo tràng tu tập an lạc tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình. Thưa tất cả quý vị, chúng tôi được phụ trách buổi giảng hôm nay với chủ đề phát khởi tâm xã. Và chủ đề này là một đề tài mà thuần túy về lý thuyết, một đề tài mà nó thuần túy về lý thuyết, ở đây không có nhân vật lịch sử. Do đó mà có thể nói là tạo cái điều không mấy hấp dẫn. Do vậy mong cầu rằng tất cả quý Phật tử nên lắng lòng để chúng ta cùng nhau nghiên cứu sâu hơn. Chứ thực ra thì đây là một, giống như là một bài gọi là học, một bài giáo khoa mà nó thuần túy về triết học. Do vậy mong tất cả quý vị nên cố gắng. Trước khi chúng ta cùng nhau nghiên cứu cái đề tài này, tìm hiểu đề tài này, thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi, giống như những khóa tu trước, tất cả chúng ta cùng nhau thực tập một pháp môn thiền định mà Đức Thế Tôn đã dạy hơn 2.500 năm về trước. Đó là thiền định Samatha. Samatha có nghĩa là buông xả. Và thiền định này nó liên đới tới cái cách ứng dụng của chủ đề hôm nay. Chủ đề hôm nay là phát khởi tâm xả. Phát khởi tức là làm dấy lên, làm phát sinh ra, rồi chúng ta phát triển. Như vậy thì nó chưa phát sinh, chúng ta sẽ cố gắng làm cho phát sinh. Và khi đã phát sinh rồi, chúng ta cố gắng làm phát triển. Bởi vì tâm xả chính là một trạng thái tâm lý, hay là một thái độ tâm lý, nằm ở trong gọi là tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả mà Đức Thế Tôn đã dạy bàn bạc trong rất nhiều kinh điển. Từ bi hỷ xả Đức Thế Tôn đã dạy trong rất nhiều kinh điển, dù Nam truyền hay Bắc truyền, dù Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo Phát Triển, cũng đều có dạy đầy đủ từ bi hỷ xả. Vậy thì tâm xả đây là một trạng thái tâm trong bốn phạm trù là từ bi hỷ xả. Và bốn phạm trù này không thể tách rời nhau được. Nói tới từ bi là phải nói tới hỷ xả, mà nói tới hỷ xả hay nói chữ xả không đó thì cũng phải nói từ bi hỷ xả cho đủ. Trong cái này có hàm xúc cái kia, không thể tách rời nhau được. Bởi vì sao? Xin thưa, chúng ta thường nghe nói hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Vậy thì ở đây từ bi hỷ xả cũng chính là tâm Phật. Một thuật ngữ, một danh từ khác để gọi tâm từ bi hỷ xả chính là tâm Phật. Mà tâm Phật đó có sẵn nơi mỗi chúng ta, có sẵn nơi mỗi chúng ta. Chúng ta chỉ cần khơi dậy, khơi dậy và phát triển để tâm này phát triển tới mức được gọi là vô lượng, tức là không thể đo lường được. Vô lượng tức là không thể lường được. Không thể lường có nghĩa là không thể đo lường, so sánh được. Trước khi chúng ta nghiên cứu đề tài thì phải thực tập. Thực tập đây là phương pháp thiền định buông xả. Mà quý vị xả cái gì? Chúng ta buông bỏ tất cả những ý niệm vọng tưởng điên đảo, sự suy tư, lo âu, tính toán, sự khao khát, sự đam mê, buông bỏ hết tất cả trong 5 phút. 5 phút đó chúng ta giữ sự tỉnh giác của nội tâm, chứ không phải vô tri giác. Buông xả không phải là buông hết tất cả để rồi như gỗ, như đá, vô tri, vô giác, mà là có cái sự gọi là tỉnh giác. Tỉnh là yên lặng, giác là biết, tức là có cái sự hiểu biết, sự chú ý ở trong sự tĩnh lặng đó. Mà cái biết đó chính là huệ, chính là sự hiện hữu của huệ trong giới định huệ. Vậy thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta vẫn ngồi yên, đừng có dao động, hít thở bình thường. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thực tập thiền định Samatha, tức là thiền định đình chỉ, là ngưng, là dừng, là xóa bỏ tất cả những ý niệm vọng tưởng để giữ sự tĩnh lặng của tâm hồn 5 phút. Và 5 phút đó được bắt đầu. Xin mời tất cả quý vị cùng chúng tôi thực tập thiền định Samatha. Thưa tất cả quý Phật tử, trong truyện Kim Vân Kiều, một tác phẩm văn học của Việt Nam mà thi hào Nguyễn Du có câu như thế này: sư rằng họa phúc đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Cái khái niệm mà họa phúc là một cái khái niệm mà phổ biến trong dân gian của Việt Nam, do cái thực hành thiện, nói nôm na vậy, rồi đưa đến cái kết quả tốt đẹp nó gọi là phúc, mà không làm cái điều thiện rồi đưa đến cái kết quả xấu thì ta gọi là họa, tai họa. Nhưng cái khái niệm mà hồi xưa tới bây giờ người ta vẫn nghĩ là do tạo hóa chứ không phải do con người. Quả phúc này do tạo hóa ban cho. Thành thử đối với cái khái niệm đó trong Phật giáo á, như vậy là chưa đúng. Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra mới là đúng. Sinh xưa đó là nhân quả, nhân duyên nghiệp quả, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Ví dụ, tất cả những việc làm của chúng ta, những lời nói của chúng ta đều bắt nguồn từ tư tưởng, tức là tâm, là lòng. Muốn làm việc gì, muốn nói điều gì thì tất cả đều phải có sắp xếp ở trong tâm, trong lòng. Do vậy, tai họa, phúc đức cũng từ tâm mà ra thôi. Đó là nhân quả. Ví dụ như là chúng ta phát khởi tâm tốt, có ý niệm tốt, kế đến là chúng ta phát ngôn tốt, tức là lời nói tốt đẹp. Rồi cuối cùng là hành động của chúng ta, hành vi chúng ta cũng tốt đẹp, thì không có gì oán thù, đưa tới kết quả tốt, gọi là phúc. Cái kết quả mà gọi là tạo cái sự an lạc, an vui, hạnh phúc cho mình, cho người, nó tốt đẹp như thế là chân, là thiện, là mỹ. Như thế nó gọi là phúc. Và kết quả nó ngược lại như thế nó gọi là quả. Nhưng thực ra thì ông bà cũng có dạy là quả tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập, quả tùng khẩu xuất. Bệnh do ăn uống mất vệ sinh mà đem vào, sinh ra bệnh. Miệng nói bừa bãi, sinh ra tai họa. Do đó mà ông bà dạy là bệnh tùng khẩu nhập, quả tùng khẩu xuất. Nhưng mà tất cả đều do tâm tạo. Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn, trong kinh Hoa Nghiêm, nhất thiết duy tâm tạo, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Vì vậy trong tứ vô lượng tâm, Đức Phật dạy bàn bạc trong kinh điển là từ tâm, từ tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nhưng mà đây là phạm trù, chứ còn gộp lại thì chỉ có từ bi hỷ xả là một chân lý Phật dạy mà thôi, chứ không phải có tâm từ riêng, tâm bi riêng, tâm hỷ riêng, tâm xả riêng. Đây chỉ là những trạng thái tâm lý, những trạng thái tâm lý. Thí dụ như là chúng ta phát khởi sự thương yêu, giúp đỡ, đùm bọc người khác, và xóa đi, giúp cho người khác xóa đi những cái sự đau khổ, thì đó chính là thể hiện tâm từ bi. Tức là trạng thái tâm ta phát ra rộng lớn để làm ích lợi, an vui cho tất cả chúng sinh xung quanh mình, là vơi đi cái khổ đau của chúng sinh xung quanh mình, thì đó là trạng thái tâm từ bi. Còn nếu đối tượng, nếu mà đối tượng của ta, ta là chủ thể, mà nếu đối tượng của ta mà ta có cái tị hiềm, có oán giận, hoặc có cái gì mà bất hòa lẫn nhau, đó thì phát khởi tâm hỷ xả. Hỷ là vui, hân hoan là vui mừng theo khi thấy người khác được an vui, hạnh phúc. Đó là hỷ. Chứ không phải mình thấy cái người này đáng ghét rồi người ta bị cái tai nạn thôi, cho mày chết luôn. Đó, mình hỷ hả, mình cười, cho mày chết luôn. Không phải như thế, cái tâm trạng đó không phải là tâm trạng của người Phật tử. Mà hân hoan vui mừng khi thấy người ta vui, người ta vui an lạc, vui theo cái hạnh phúc, vui theo cái chân, cái thiện. Chứ không phải thấy người ta làm việc ác rồi mình tán thành, mình vui theo, không phải như thế nữa. Và xả, xả là buông bỏ, không có cầm nắm, không có chấp thủ. Mà cầm nắm tức là chấp thủ, nó thường phải đi đôi với là cảm thọ. Tức là cảm thọ có nghĩa là tiếp nhận. Tiếp nhận rồi trú ở trong cái tiếp nhận đó, cảm nhận nó, rồi bảo thủ nó. Nó gọi là chấp thủ. Mà bây giờ hỷ xả có nghĩa là vui lòng buông bỏ, bỏ cả chủ thể lẫn đối tượng, tức là bỏ luôn cả cái đối với mình, cái tự ngã của mình, cái ngã của mình và cái ngã sở hữu của mình và cái vạn vật xung quanh mình nữa, tức là đối tượng và chủ thể vẫn phải buông bỏ. Chứ không phải chỉ nói là chúng ta buông xả những cái điều mà thường thường nhỏ nhỏ ở ngoài xã hội hay là những cái gì mà thường thường thôi đó, thì cũng chưa phải là tâm hỷ xả của Phật dạy. Mà tâm hỷ xả của Phật dạy nó phải đi tới cái chỗ tuyệt đối, kể cả cái chấp thủ vào cái xả cũng phải bỏ luôn. Thì phải nói như thế này, nãy giờ quý vị ứng dụng mặc dù chưa đủ 5 phút, nhưng mà trong 5 phút đó chúng tôi không đề cập tới là giới, là định, là huệ. Nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ phân biệt một chút xíu về tuệ, tức là huệ, là prajna paramita, tức là trí tuệ viên mãn. Chứ không phải trí tuệ mà quý vị cấp sách tới trường gọi là tri thức, tri kiến, mà trí tuệ do giữ giới, do tu tập. Thì cái trí tuệ này đó, phải nói như thế này, do quý vị tu giữ giới, tu định trong vài phút đó. Trong vài phút đó thì quý vị cũng đang ứng dụng về tứ vô lượng tâm, tức là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nói một cách đơn giản là tâm từ bi hỷ xả đang ứng dụng, nó gián tiếp ứng dụng. Tại sao? Tại vì quý vị mặc dù không có suy tư tới, buông bỏ hết tất cả những ý niệm, nhưng mà thể hiện ra bên ngoài đó, không có sát sinh, không có trộm cướp, không có tà hạnh, không có vọng ngữ, không có dùng rượu và những chất kích thích gây nghiện làm mất ý thức tự chủ. Như vậy thì vài phút vừa rồi quý vị đang thực hiện cái gì? Tôn trọng sinh mệnh của chúng sinh khác. Thứ hai là tôn trọng tư hữu của chúng sinh khác. Thứ ba, tôn trọng hạnh phúc của chúng sinh khác. Và thứ tư, quý vị làm cái gì? Không nói dối, tức là giữ uy tín. Không nói gì hết là giữ uy tín. Và thứ năm là gì? Không nghiện, không dùng những chất gây nghiện làm mất ý thức tự chủ. Như thế là quý vị đang làm cái gì? Đang giữ tròn nhân cách. Giữ tròn nhân cách, hay nói rõ là trọng cái danh dự của mình. Như vậy thì uy tín, danh dự, rồi nhân cách tốt của ta, không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, góp lại như thế là gì? Tạo sự an vui cho tất cả xung quanh, chúng sanh xung quanh mình. Chúng ta đâu có làm cái gì mà tác hại tới họ, tức là tạo an vui cho họ một cách gián tiếp. Đây, tức là từ bi, thể hiện lòng từ bi. Và buông xả, hồi nãy là bây giờ đó, quý vị cũng buông xả, không nhiều thì ít. Buông xả nhiều thì giải thoát nhiều, buông xả ít thì giải thoát ít, không buông xả là không giải thoát. Chỉ có buông thôi. Tôi nói một cái ví dụ cho dễ hiểu, rất là dễ hiểu. Quý vị thường thường ở ngoài xã hội ta nói bệnh tương tư. Bệnh tương tư tức là mơ tưởng hình bóng của người nào đó ở trong mộng mình, rồi mình ao ước tìm một nửa thân của mình, mà tìm tới giờ này chưa chắc gì ai cũng tìm một cách trọn vẹn được một nửa của mình. Do đó mình luôn luôn mơ tưởng, ví dụ vậy, rồi nặng hơn nữa, thành bệnh tương tư. Như thế thì chúng ta đi vào chùa, cúng Phật, rồi cầu xin Phật cho con hết, có được không? Quý vị nghĩ có được không? Phật nói không được. Con muốn hết thì cũng giống như con phải uống thuốc. Con bị bệnh, Phật cho con thuốc, con uống thuốc thì mới hết. Còn con không uống thuốc không hết. Phật thương, Phật cho thuốc, chứ Phật không có cứu. Tức là Phật dạy mình trong kinh điển, mình ứng dụng kinh điển để mình loại bỏ thì mình mới hết bệnh. Bây giờ cái bệnh tương tư đó, bây giờ chỉ có mình buông bỏ thì mới hết. Chứ còn mình mơ tưởng hoài là không hết. Tự mình ý thức được buông bỏ. Bỏ tức là tâm xả đó. Buông bỏ tức là tâm xả thì mới hết. Còn nếu không buông bỏ không hết, Phật không thể nào nắm tay mà đưa mình lên thiên đàng được. Như vậy thì cái bệnh tương tư đó, hoặc là cái bệnh ghiền, ghiền đủ thứ. Chứ bây giờ nói cái thứ mà gọi là hút chích thôi, chứ còn có rất nhiều ghiền. Ghiền đó ta gọi là đam mê, khao khát đó. Có rất nhiều ghiền, nhưng mà nói cái gì ghiền hút chích thôi. Mà muốn hết cái bệnh ghiền hút chích là tự mình ý thức buông bỏ, chứ không có cách nào hơn. Đem đi chữa trị rồi thì cũng tái trở lại, chữa trị rồi cũng tái trở lại. Nguyên do là gì? Nhất thiết duy tâm tạo. Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra thôi. Đó thì từ đó nhân duyên nghiệp quả đi theo, do sự cảm thọ và chấp thủ. Vậy thì tâm hỷ xả là gì? Bây giờ đi vào định nghĩa. Nói tới hỷ xả tức là phải nói tới từ bi. Không thể tách rời từ bi hỷ xả ra, mà hỷ xả từ bi là một tâm. Nhưng mà trạng thái thì có khác nhau. Một tâm thôi, nhưng mà trạng thái tâm lý, thái độ tâm lý thì khác nhau. Từ là phát lòng làm tất cả mọi sinh hoạt để giúp cho mình, cho người được yên vui theo chân thiện tịnh. Theo Phật giáo là phải tịnh nha, chứ không phải mỹ. Mỹ là ở xã hội, mỹ là tốt đẹp. Mà Phật giáo đi tới cái chỗ thanh tịnh, nó gọi là chân thiện và tịnh. Đó gọi là từ. Nói nôm na lại là từ là làm vui, làm cho mọi người được vui, nhưng mà vui trong cái đạo đức đó, vui trong giới định huệ, vui ở trong chân lý Phật dạy là chân thiện tịnh. Rồi giải khổ có nghĩa là phát tâm phát lòng giúp đỡ người khác thoát khỏi sự khổ đau triền phược cột chặt. Đó là tâm bi. Hỷ là tâm vui, tức là hân hoan. Hân hoan nói một cách đơn giản ở đây bây giờ gọi là hồ hởi đó, nhưng mà mình nói hân hoan cho dễ hiểu. Hân hoan vui mừng theo cái mừng của chúng sinh, nhưng mà cái mừng của họ theo xã hội hóa là không được. Trị lạc trác tán vui mừng đó là không nên, đó là sai rồi. Mà vui trong cái vui chân lý Phật dạy đó, làm ích lợi cho mọi người, an lạc hạnh phúc cho mọi người theo chân thiện và tịnh, phải có cái tiêu chuẩn đó mới được. Và tâm xả tức là tâm buông bỏ tất cả những sự ràng buộc, những sự chi phối, những sự hấp dẫn, lôi cuốn. Đó gọi là tâm xả. Như vậy nói cách tóm lược lại, hôm nay cái chủ đề phát khởi tâm xả thì chúng ta chỉ khai triển ở cái chữ xả mà thôi. nhưng mà không thể tách rời từ bi hỷ xả ra, mà phải nói chung như thế. Vậy thì tâm xả là một trạng thái thôi, thì cũng nằm ở trong cái tứ vô lượng tâm. Tứ là bốn, vô lượng tức là không thể đo lường được. Bốn trạng thái, bốn phạm trù của tâm, không thể dùng cái gì để so sánh đo lường được, gọi là tứ vô lượng tâm. Mà tứ vô lượng tâm đó chính là tâm Phật. Bởi vì Đức Phật không thể thiếu từ bi hỷ xả. Đức Phật không thể thiếu từ bi hỷ xả. Và chúng ta tu theo Phật phát triển từ bi hỷ xả cho tới tới gọi là tuyệt đối, để chứng đắc được thánh quả, chứng đắc được tâm Phật. Vậy thì tâm Phật cũng chính là tâm từ bi hỷ xả. Mà chúng ta có thể dùng đơn giản là tâm từ cũng được, tâm bi cũng được, tâm hỷ cũng được, tâm xả cũng được. Bởi vì nó đều dựa vào cái chân lý của Phật dạy, đó là chân, thiện và tịnh, chứ không thể tách rời được. Đó là cái ý nghĩa thông thường. Bây giờ tới phần kế tiếp là tính chất. Tính chất của tâm từ bi hỷ xả, theo như quý vị biết á, thì cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm tạo ra. Và trong kinh Dhammapada, Đức Phật cũng có dạy rằng tâm làm chủ, tâm tạo tác, chứ ngoài ra không có ai hết. Không có ai làm chủ, không có ai tạo tác, chỉ có tâm ý của mình làm chủ và tạo tác. Như vậy thì hiện tại đây chúng ta mang cái hình hài này và đang sống ở xã hội này, đang sống ở cái cõi đời này, do tâm chúng ta tạo. Mà nó tạo từ vô thủy tới giờ phút này, và vẫn còn tiếp diễn cho tới vô chung. Vô thủy có nghĩa là không có đầu mối, không thể nào tính ra được cái đầu mối là lúc nào. Vô chung có nghĩa là không có lúc nào gọi là kết cuộc cuối cùng, chẳng có. Bởi vì sự chấp thủ cảm thọ của ta quá nặng, đưa tới gọi là vô minh, không hiểu rõ chân lý, do đó bị vạn vật hấp dẫn lôi cuốn đi vào cái chỗ gọi là nhân duyên nghiệp quả, luân hồi sinh tử trong sáu đường, vô thủy đến vô chung. Chỉ trừ khi nào chúng ta ý thức buông xả, ứng dụng lời Phật dạy để chứng đắc, để tỏ ngộ và chứng đắc, thì mới khi chứng đắc đó chúng ta mới thoát. Khi chứng đắc chúng ta mới thoát nhân duyên nghiệp quả chi phối, lúc đó giải thoát. Mà muốn thành tựu được phải áp dụng phương pháp xả ly ngũ dục, tu tâm thánh đạo, buông bỏ ngũ dục lạc, tức là sự ham muốn ngũ dục tài sắc danh thực thùy, tiền tài vật chất, sắc là sắc đẹp, danh tức là tiếng tốt, danh thơm tiếng tốt. Đây cũng chỉ là ảo thôi. Ăn uống, ngủ nghỉ, năm món này ở ngoài xã hội thì hầu hết tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều phải vướng, không nhiều thì ít, phải vướng. Nhưng mà đó chính là năm phương diện này, nếu chúng ta rơi vào đó thì nó lôi cuốn chúng ta đi mãi, đi mãi trong nhân duyên nghiệp quả, đi vào con đường tác hại và hệ lụy đi theo. Do đó chúng ta ý thức được lời Phật dạy rằng nguyên do mà chúng ta hiện hữu ở đây và tiếp diễn đến mai sau, bởi vì trùng trùng duyên khởi, nhân duyên nghiệp quả trùng trùng duyên khởi không chấm dứt. Thí dụ bây giờ chúng ta ngồi đây nè, mà nếu vị nào buông xả, mặc dù nghe vẫn tỉnh giác để nghe, vẫn buông xả được, buông xả những sự suy tư tính toán lo lường dao động ở trong nội tâm, và xả bỏ những cái ô nhiễm trong nội tâm, trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ chúng tôi ngồi đây cùng quý vị nghiên cứu Phật học, thì trong một tiếng đó quý vị thoát được một tiếng đồng hồ, chưa phải thoát hết trọn đời được. Mà nếu cố gắng làm sao chúng ta thoát được nhiều, thoát được nhiều thì đi lần tới chứng đắc được nhiều, thì mới thoát khỏi nhân duyên nghiệp quả. Thoát ly khỏi nhân duyên nghiệp quả tức là chúng ta thành tựu. Và xin thưa quý vị, ở ngoài xã hội có cái quyển gọi là Quăng Gánh Lo Đi Và Vui Sống của nhà văn Nguyễn Hiến Lê dịch. Mà xin thưa quý vị, ở đây tôi thấy cái nội dung đó, bỏ cái này bắt cái nọ, buông bỏ những cái mà chúng ta lơ đễnh để tập trung chú ý nắm bắt cái mà chúng ta cần đó, rồi từ cái đó chuyển đổi cuộc đời thành công. Nhưng trong nhà Phật cũng cùng một cái ý niệm như thế, nhưng mà lại buông bỏ một cách hoàn toàn. Chúng ta buông bỏ hết tất cả những ý niệm vọng tưởng điên đảo ở nơi nội tâm mình, chỉ giữ gìn một sự tỉnh giác, có nghĩa là biết trong sự thanh tịnh chứ không phải vô tri giác. Như thế thì tâm ta được yên, được định, mà trong cái yên định đó vẫn có huệ để biết, tức là tỉnh giác chứ không phải vô tri vô giác. Đó chính là chúng ta giải tỏa những vướng mắc, những ràng buộc. Mà những ràng buộc đó là có thể là khổ đau nè, đó là phiền não nè, đó là ô nhiễm nè, là dao động nè, buông bỏ hết tất cả tới tuyệt đối. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái tính chất của tâm á, từ vô thủy đến vô chung luôn luôn đi theo cái quy luật nhân duyên nghiệp quả, rồi từ trùng trùng duyên khởi đó đưa đẩy chúng ta đi vào sáu con đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thiên nhân, Atula. Nhưng mà không phải, có thể cũng có đi vào cảnh giới, và cũng có thể là chúng ta ở trạng thái tâm lý mà thôi, cũng có thể được hết. Tuy nhiên tất cả đều do tâm, quý vị lưu ý cái điểm đó. Như vậy thì tội từ tâm sinh ra, vậy thì sám hối cũng từ tâm mà sám hối. Như vậy thì sự đau khổ phiền toái cũng từ tâm phát xuất, vậy thì chúng ta muốn diệt nó thì cũng từ tâm buông xả mà hết. Thì đó chính là tâm xả. Tâm xả tức là trạng thái buông bỏ, mà buông bỏ tới tuyệt đối, mà hân hoan buông bỏ chứ không phải buồn bã sầu thảo sầu não đó, rồi bỏ trong cái buồn bực khổ đau, không phải như thế, mà vui lòng để bỏ. Bỏ không phải là vứt đi, có nghĩa là chúng ta vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn hiểu biết, thấy nghe hiểu biết mà không khởi vọng niệm phân biệt. Xin thưa quý vị, ở trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy rằng khi thấy nghe hiểu biết mà khởi vọng niệm phân biệt gọi là vô minh, tức là không có trí huệ sáng. Rồi từ cái đó nó hấp dẫn lôi cuốn mình đi vào sáu đường: thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mà nếu ý thức được, buông bỏ. Buông bỏ có nghĩa là không bám víu vào nó, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn hiểu biết như thường. Thấy, nghe, hiểu biết mà không khởi vọng niệm phân biệt, gọi đó là giác ngộ. Đó là một đoạn mà tôi đọc trong Kinh Lăng Nghiêm ở chương thứ 10 đó. Như vậy thì quý vị thấy cái tính chất của tâm, mà tâm thì luôn luôn cảm nhận và chấp thủ. Từ cảm nhận chấp thủ đó đưa tới nhân duyên nghiệp quả chi phối, trùng trùng duyên khởi chi phối, cho tới từ vô thủy tới vô chung, không chấm dứt được. Mà bây giờ chúng ta chỉ cần phát khởi tâm xả ly, lìa bỏ nó đi, chấm dứt nó đi. Nhưng mà không phải chấm dứt là đem chôn vùi nó ở đâu, đem vứt nó ở đâu, mà chúng tôi vừa trình bày Đức Phật dạy đó. Chỉ cần, ở đây cũng một đoạn khác trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy: này Ananda, hãy xoay cái vọng tưởng điên đảo của ông trở lại không vọng tưởng điên đảo, và lấy cái không vọng tưởng điên đảo đó làm nhân địa tu hành, thì sau này mới chứng đắc quả Phật thường trụ. Đó là một đoạn mà tôi đọc trong Kinh Lăng Nghiêm. Này Ananda, hãy xoay cái vọng tưởng điên đảo trở lại cái không vọng tưởng điên đảo, tức là cái động bây giờ chúng ta chuyển lại thành cái tịnh, cái nắm bắt của ta, cái gọi là chấp thủ cảm thọ, thì giờ buông nó đi, gọi là xả, buông nó ra. Đấy, chứ đâu cần quăng ném nó chỗ nào, đâu cần làm cái gì, chỉ ý thức buông bỏ nó thôi. Nhưng mà vẫn biết, vẫn thấy, nghe, hiểu biết, nhưng mà không khởi ý niệm vọng tưởng, chỉ có thế thôi. Giữ sự thanh tịnh của nội tâm. Nhưng mà bản chất của nó là luôn luôn chấp thủ. Bản chất của tâm là cảm thọ và chấp thủ. Rồi từ đó trùng trùng duyên khởi phát sinh. Vô thủy vô chung, chúng ta cứ luân hồi sinh tử mãi cũng vì chấp vào đó, cho cái đó là thật. Đó, cho nên gọi là vô minh. Trong kinh điển gọi là vô minh. Như thế gọi là vô minh. Mà bây giờ chúng ta hiểu được vô minh rồi, thì chấm dứt cái vô minh đó bằng cách là tu hạnh buông xả. À, như vậy thì tôi đã trình bày cùng quý vị về nội dung. Thứ nhất là định nghĩa về tâm từ bi hỷ xả, và khai triển ở cái phương diện gọi là tâm xả. Kế tiếp là nói về tính chất của tâm. Tính chất của tâm thì luôn luôn cảm thọ và chấp thủ, rồi đi theo cái con đường chấp thủ và cảm thọ đó, trùng trùng duyên sinh, duyên khởi, rồi đưa tới nhân duyên nghiệp quả trong sáu đường mà lưu chuyển mãi. Chỉ trừ khi nào chúng ta ý thức buông bỏ. Như vậy thì chúng ta đã đi tiến tới cái chỗ, cái mục thứ ba nữa là gì? Là phương pháp ứng dụng. Chúng ta đã biết sự ràng buộc do cảm thọ và chấp thủ của tâm. Rồi chúng ta cũng đã biết rằng cái khái niệm gọi là buông xả thì chấm dứt. Đó là một phương pháp tu, tức là phát triển tâm vô lượng, tứ vô lượng tâm. Phát triển đó là tâm từ bi hỷ xả, là một chứ không phải là bốn nha. Bốn đây là bốn phạm trù, nhưng mà chỉ có một tâm thôi, tâm đó chính là tâm Phật. Như vậy phương pháp áp dụng nó là sao? Thứ nhất, giới định huệ. Vẫn phải luôn luôn thực hành giới định huệ. Nhưng mà trước hết là ứng dụng về huệ, rồi sau đó giữ giới và tu định để cho thanh tịnh được kiên cố và đời sống của ta thánh thiện. Mà huệ ở đây có nghĩa là chúng ta nhận thức được vô minh che khuất. Đức Phật có dạy ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, nhưng vì vô minh che khuất do đó chưa thể thành Phật được. Như vậy chúng ta chỉ cần đoạn trừ vô minh, làm triệt tiêu vô minh, hay nói một cách đơn giản là bỏ, xóa bỏ vô minh. Xóa bằng cách nào? Tức là lấy giới luật, nghiêm trì giới luật, lấy thiền định và niệm Phật, tức là đạt được trạng thái tâm thanh tịnh do tu thiền định, do tu niệm Phật. Và trí tuệ có nghĩa là chúng ta nhận thức, ý thức được, nhận thức được, gọi là tỏ ngộ. Nhận thức được vô minh rồi buông bỏ cái vô minh đó, không theo nó. Bằng cách nào? Bằng cách, ở đây chúng tôi nói về tỏ ngộ. Tỏ ngộ có nghĩa là nhận thức đúng như thật. Chúng ta có cái nhận thức đúng như thật có nghĩa là hồi nào đến giờ chúng ta chưa ý thức được là tâm của chúng ta hay chấp thủ và cảm thọ. Và từ cái chấp thủ cảm thọ đó đưa ra hệ lụy, rồi từ hệ lụy đó trùng trùng duyên khởi, đưa chúng ta từ vô thủy tới vô chung, rồi đưa chúng ta vào sáu đường. Khi thì chúng ta là con người, mà khi chúng ta hung dữ thành thú vật, mà khi chúng ta nóng giận lên thì thành thần Asura, và khi chúng ta hiền từ thì là người, mà khi chúng ta có tâm hồn cao thượng giúp đỡ cho mọi người thì đó là tiên, là chư thiên. Đấy, tâm trạng của chúng ta lúc nào cũng thay đổi, và những sự thay đổi đó chính là những lúc chúng ta đang ở những cảnh giới đó. Bây giờ quý vị đang ngồi ở đây, quý vị đang chăm chú để nghe chúng tôi trình bày về Phật học. Tâm trạng quý vị không có suy tư điều gì, chỉ chăm chú nghe thôi, thì lúc đó tâm trạng đó là nhân, là nhân thừa. Quý vị đang ở trong cái trạng thái gọi là con người, với đầy đủ nhân tính của mình, có tình người, đầy đủ nhân tính của mình, có trí tuệ của mình để nghe chúng tôi trình bày về Phật học, thì đây chính là quý vị đang ở cảnh giới con người. Mà nếu lơ đễnh, không gìn giữ cái ý niệm của mình, không buông xõa những cái điều mà săn bẫy, bất chợt một ý niệm đen tối nào lóe lên, lúc đó không còn là con người nữa, mà một ý niệm đen tối đó chính là địa ngục tâm. Lúc đó rơi vào trạng thái tâm địa ngục. Mà từ cái chỗ đó giật mình tỉnh giác, giật mình tỉnh giác, biết mình lầm lẫn đi vào cái chỗ đen tối suy tư cái điều đen tối đó, rồi bây giờ thoát nó ra, bây giờ phải tính cái chuyện cao hơn nữa để cứu lấy mình. Thôi bây giờ mình ý thức lại mình, rồi cố gắng giữ thanh tịnh, tiến hơn một bậc nữa gọi cao thượng hơn, lúc đó là trạng thái tâm gọi là tiên, là chư thiên ở trên trời đó. Và tất cả những tâm trạng của chúng ta tập trung lại muốn tìm con đường giải thoát, muốn tìm phương cách nào đó để hóa giải tất cả những khổ đau, những triền phược, những ràng buộc, thì lúc đó là tâm gì? Thinh văn. Tâm trạng của bậc thánh thiên văn, thinh văn, thinh văn duyên giác. Rồi có lúc suy tư cần giúp cho mọi người hiểu giống như mình, thực hành giống như mình, thì tâm trạng đó chính là Bồ Tát. Như vậy thì ngồi ở đây nè, một tiếng đồng hồ, tâm trạng quý vị đi từ trạng thái nhân tính của con người, rồi tiến sang tới tâm hồn cao thượng, rồi tiến tới cái tâm hồn mà giúp ích cho mọi người. Đó thì tiến tới cái hàng gọi là Bồ Tát, Bồ Tát hạnh. Thì tất cả quý vị thấy rằng do cái gì? Ý thức buông xả. Buông xả tất cả những ngũ dục. Nói đơn giản lại cho dễ hiểu, buông xả vọng tưởng điên đảo. Trong kinh Bát Nhã mà quý vị thường đọc tụng Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, có hai phương pháp tu ở trong đó. Một, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Một phương pháp tu đó là thiền quán Vipassana. Hai, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn là thiền chỉ Samatha. Chúng tôi hướng dẫn quý vị và quý vị cùng chúng tôi tu thiền đình chỉ những ý niệm vọng tưởng, tức là thiền Samatha. Chúng ta ý thức chúng ta buông bỏ, tức là xa lìa, tức là tâm xả ly đó. Tâm xả, dùng cái tâm xả này buông bỏ, đừng có chấp thủ vào nó, đừng cảm nhận nó, là chúng ta thoát. Chỉ có vậy thôi chứ không có gì hết. Mà thoát được thì là niết bàn rồi. Đạt được sự thanh tịnh đó chính là niết bàn. Do đó mà trong kinh Viên Giác Đức Phật dạy rằng tri huyễn tức ly huyễn, bất tác phương tiện. Ly huyễn tức giác, diệt vô tiệm thứ. Có nghĩa là khi chúng ta ý thức biết được cái này là giả rồi thì đó chính là giác, là hiểu biết đúng như thật rồi. Không cần có phương tiện, không cần phải có cái gì để giúp đỡ cho nó thành hết. Không có, không có cần thiết nữa. Mà cũng không có nữa. Chỉ chúng ta nhận thức ngay đúng nó là đủ rồi. Mà khi đã giác đó, ly huyễn tức là lìa được huyễn rồi, tức là giác. Thì không cần phải thứ lớp, không có cần có lớp lang gì đó, không cần phải cấp cao, cấp thấp gì nữa hết. Cho nên Đức Phật dạy như thế trong kinh Viên Giác là tri huyễn tức ly huyễn, biết tức là lìa nó rồi. Mà đã lìa nó được thì gọi là giác. Giác đây là nói rõ là giác ngộ, tức là hiểu biết đúng như thật. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái phương pháp ứng dụng tu cũng không ngoài giới định huệ, nhưng cơ bản vẫn là huệ đứng đầu đi trước, để rồi sau đó giới định tiếp tục đi theo để làm kiên cố cho tâm từ bi hỷ xả. Mà tâm từ bi hỷ xả chúng ta phải buông bỏ cho tới thanh tịnh, chứ không phải lúc nào cũng vẫn từ bi hỷ xả. Đạt được sự thanh tịnh chứ không phải lát là tôi như thế này là từ, như thế này là bi, thế này là hỷ, thế này là xả. Không phải lúc nào cũng như thế, tức là luôn luôn buông xả tất cả những ý niệm của mình, đừng có chấp thủ và cảm thọ, để rồi chúng ta sống giải thoát không bị cái gì ràng buộc hết. Kể cả cái điều thiện cũng không ràng buộc mình, kể cả cái không chấp cũng không ràng buộc mình được. Thì đó mới thật sự là chân lý Phật dạy. Đức Phật dạy rằng này các tỳ khưu, những gì Như Lai nói ra khéo léo diễn bày là pháp chân thực. Là pháp chân thực. Những ai thực hành giáo pháp ấy một cách trọn vẹn, chắc chắn rằng người đó sẽ thành tựu được viên mãn, bởi vì đó là pháp dẫn đường. Và đồng thời chúng tôi cũng đọc thêm một đoạn để cho quý vị rõ nghĩa như thế này: những ai triệt tiêu mọi ảo kiến, những ai triệt tiêu mọi ảo kiến, dẹp sạch sự mê lầm tối tâm nơi nội tâm của mình, người đó sẽ không còn lưu lạc mãi nữa. Đối với vị đó, nhân duyên nghiệp quả không chi phối được, người đó được giải thoát. Như vậy thì chỉ cần ứng dụng có một từ thôi, đó là hạnh hỷ xả, là buông bỏ. Đừng có cảm nhận và chấp thủ nó nữa, buông bỏ nó đi là chúng ta thoát. Buông bỏ được nhiều thì thoát được nhiều, buông bỏ ít thì thoát được ít, không buông bỏ thì không thoát. Mà buông bỏ không có nghĩa là vứt nó đi chỗ nào, ném nó đi chỗ nào, hay là đập tan nó chỗ nào. Không phải. Đừng để tâm tới nó là nó mất. Cũng không cần phải chạy trốn ra đâu. Bỏ ở cõi đời này, đi vào rừng sâu núi thẳm tìm cũng không phải. Chỉ cần thấy nghe hiểu biết mà đừng khởi vọng niệm phân biệt, chỉ như thế thôi, tức là giác rồi. Và Đức Phật cũng có dạy như thế này nữa: cái thấy cũng chỉ là cái thấy, cái nghe cũng chỉ là cái nghe, cái thọ tưởng cũng chỉ là cái thọ tưởng, và cái thức tri cũng sẽ là cái thức tri. Như thế là đoạn tận khổ đau. Trong kinh Khuddaka Nikaya Sutra, Đức Phật dạy như thế. Cái thấy cũng chỉ là cái thấy thôi, chứ không phải lúc đó chúng ta không thấy. Buông xả không có nghĩa là ta không thấy gì hết, vẫn thấy mà không dính mắc. Học Phật giáo ở chỗ đó, quan trọng ở chỗ đó, chứ không phải nói xóa nó đi bằng cách ném dục nó đi đâu, đập tan nó đi đâu, không có. Vẫn bình thản nhận ra nó mà không vướng mắc vì nó, tức là không có cảm nhận nó, không chấp thủ nó, thì nó cũng trơ trơ đó thôi, chứ không phải nó mất. Nhưng mà đối với mình không có dính vào. Cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, cái nghe cũng sẽ chỉ là cái nghe, cái thọ tưởng, tức là cái tiếp nhận của mình đó, cái thọ và cái tưởng của mình cũng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, và cái thức tri có nghĩa là cái hiểu biết phân biệt của mình cũng sẽ chỉ là cái hiểu biết phân biệt. Như thế là đoạn tận khổ đau, tức là không có thêm cái gì vô nữa, chứ không phải thấy rồi sinh tâm. Đây, thấy rồi sinh tâm như thế này: học trò xứ Quảng ra thi, thấy cô gái Huế chân đi không rời. Đấy, thấy mà sinh tâm. Thấy là thấy thôi thì không có gì hết. Bản chất sự vật tịch nhiên, lo gì sự vật theo phiền nhiễu ta. Nhưng mà do lòng mình, tự mình buộc, mình trói mình thích, mình thấy mình thích. Mình thích rồi thì cái đó nó hấp dẫn, nó lôi cuốn mình. Chứ còn mình thấy trơ trơ đi, không có gì hết, vì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, giải thoát. Cư trần bất nhiễm là như thế. Sống ở trong động loạn căn trần thức tướng mà quý vị giữ gìn được tâm thanh tịnh, thì đó chính là Phật tánh được hiển lộ. Mà muốn được như vậy thì cần cái gì? Xả. Phát khởi tâm xả, buông bỏ, thì tất cả những hệ lụy khổ đau cũng sẽ chấm dứt, giải thoát, không còn cái gì ràng buộc. Vậy thì xin thưa quý vị, để kết luận chúng tôi xin nói như thế này: tùy theo duyên của mỗi người, chúng ta có thể áp dụng để phát triển từ bi hỷ xả, đó là giới định huệ, mà nhất là huệ, để tỏ ngộ, hiểu biết đúng như thật, để chấm dứt vô minh, rồi từ đó phát triển tứ vô lượng tâm. Cho nên tôi hướng dẫn Phật tử đó, vô chùa chỉ nhìn Đức Phật thôi, thấy Đức Phật làm gì? Đức Phật làm thinh, Đức Phật mỉm cười. Đây quý vị thấy Đức Phật làm thinh, Đức Phật mỉm cười. Còn tôi thì nói Đức Phật là làm thinh. Làm thinh có nghĩa là tam nghiệp thanh tịnh. Học cái đó được rồi. Mỉm cười, từ bi hỷ xả là mỉm cười, đủ rồi. Đối tượng và chủ thể cũng đều đầy đủ ở trong đó. Ứng dụng như thế là đủ rồi. Đối với mình, tức là chủ thể phải tam nghiệp thanh tịnh. Và đối với tha nhân, đối với người, tức là đối tượng, từ bi hỷ xả. Tự độ lấy mình và giúp đỡ người gọi là độ tha. Như thế tròn đầy. Tùy duyên mà ứng dụng. Do đó xin thưa quý vị, kết luận như thế này: tâm có thể tạo thiên đường, tâm có thể tạo địa ngục. Tâm có thể tạo địa ngục trong thiên đường, và tâm có thể tạo thiên đường trong địa ngục. Nhưng xin thưa quý vị, tứ vô lượng tâm, tức là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, là trạng thái tâm. Mà tâm đó chính là tâm Phật. Phát triển tới tuyệt đối thì chính đó là tâm Phật, là tuệ giác của Phật, là chung cho tất cả. Chúng ta cũng có tâm đó. Xin cảm ơn tất cả quý vị.